Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Ai Cập cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của chuyến bay 804 mất tích trên Địa Trung Hải. Nhật bày tỏ phẫn nộ về cái chết của một phụ nữ ở Okinawa có thể quy lỗi cho một công dân Mỹ. Giải cứu được thêm một nữ sinh thứ nhì bị bắt cóc ở Chibok.
Giới nghiên cứu chính sách ngoại giao của Việt Nam nhận định về tầm quan trọng của chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam.
Nó góp phần để duy trì cái đà quan hệ Việt-Mỹ phát triển thuận lợi. Cái thứ hai, nó góp phần quan trọng vào củng cố cái lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai thể chế chính trị còn nhiều khác biệt.
An Tôn của đài VOA phỏng vấn nhà nghiên cứu chiến lược Việt Nam ông Trần Việt Thái, mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình tin tức và thời sự tới đây. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên, mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự hôm nay là các tin tức về Việt Nam do Trà My vừa cập nhật.
Một linh mục bất đồng chính kiến nổi tiếng được Việt Nam phóng thích sớm, vài ngày trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong suốt gần 20 năm qua, linh mục Nguyễn Văn Lý bị cầm tù hoặc bị quản chế tại gia vì các hoạt động kiên định tranh đấu đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Thân nhân linh mục Lý cho VOA Việt ngữ biết ông về tới Tòa Tổng giám mục Huế sáng nay ngày 20 tháng 5. Bà Nguyễn Thị Hiểu, chị linh mục Lý.
Dạ, tất nhiên là về Tòa Tổng giám mục là lúc 8 giờ kém 5 sáng nay này. Là có như thế là cha quản lý cha còn gọi vô đó. Cho trong nhà biết thì là cha về đồ khoảng 8 giờ sáng là họ đưa vô là chắc hồi tối là họ đưa từ Hà Nội là họ đi bệnh tân đêm là sáng là thầu Huế. Đó thì là xuống một cái thì đức cha ông Huế đức cha thầy là đưa con trai xuống rồi là cha khi xuống gia nhận toàn xã mang thật lệnh của đức cha xong rồi cái rồi là vô làm thủ tục để mà nhận cha lý đó.
Trước cái ngày hôm nay đó thì gia đình có được biết bất kỳ thông tin nào liên quan tới cái việc trả tự do sớm này không ạ?
Không, không có biết. Có gì cách đây đủ khoảng 3 hôm đó là trong nhà có ra thăm thì cha lý nói rằng là mùng 10 tháng 8 tới đây về. Về nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là nó cho về trước là tại vì Obama qua thì nên chắc là nó cho về trước đó.
Thế tình trạng sức khỏe của cha lý lúc này khi được phóng thích như thế nào ạ?
Dạ, sức khỏe thì thấy bình thường, cũng có gì mà quan trọng. Thì không có đèn đồ gì. Có khoảng thúc 5 năm. Khi mà nó ra tòa mà nó kêu 8 năm là khoảng thúc 5 năm đó. Bây giờ hiện là cha lý vẫn quản thúc.
Cái lý do mà họ thả sớm đó, họ có nói lý do vì sao không ạ?
Chẳng hiểu, mình chưa biết. Chắc có lẽ là nó ông ba má quá thì nó sợ để nó tả được thôi chứ mình không biết. Thì bây giờ gia đình thì là nghe như vậy thì gia đình mừng thôi. Mình đâu biết gì.
Trên các trang mạng xã hội, người ta lan truyền hình ảnh từ Tòa Tổng giám mục Huế cho thấy linh mục Lý được mọi người chào đón sáng nay khi ông trở lại nơi từng cư trú trước khi bị bắt. Tháng 3 năm 2007, ông bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, trong một phiên xử không có luật sư. Linh mục Lý, nay đã 70 tuổi, bị Hà Nội kết án 4 lần với tổng cộng hơn 53 năm tù giam. Ông từng chịu tù khổ sai và bị biệt giam hơn 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm trước bản án 8 năm tù tuyên hồi năm 2007 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau các hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền xem là cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhưng bị nhà cầm quyền Hà Nội gọi là chống phá nhà nước. Linh mục Lý từng nhiều lần được các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới và các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, kêu gọi phóng thích, nhưng không được chính phủ Việt Nam hồi đáp. Hà Nội nói các hoạt động của nhà bất đồng chính kiến này vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, dưới áp lực quốc tế, giữa tháng 3 năm 2010, Hà Nội đã tạm hoãn thi hành án cho linh mục Lý về địa phương chữa bệnh hơn một năm vì một khối u trong não. Linh Mục Lý được nhiều người biết đến qua các bài viết kêu gọi cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đa đảng tại Việt Nam, qua các cuộc tuyệt thực trong trại giam, qua tinh thần tranh đấu kiên định và đặc biệt là qua bức ảnh ông bị bịt miệng trước tòa hồi năm 2007. Ông bị cáo buộc tiếp tay thành lập khối 8406 vào năm 2006, một trong những liên minh dân chủ đầu tiên tại Việt Nam. Linh Mục Lý từng được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2013 và giải nhân quyền Sakharov năm 2010 vì tinh thần bất khuất tranh đấu cho nhân quyền, bất chấp sự đàn áp thường xuyên từ nhà chức trách. Một bài xã luận trên báo Wall Street Journal của Mỹ từng nhắc tới Linh Mục Nguyễn Văn Lý như một trong những người xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2007 hơn cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Al Gore dưới thời tổng thống Bill Clinton. Linh Mục Lý được trả tự do giữa thời điểm vấn đề nhân quyền Việt Nam bị lưu ý như một trở ngại chính trong các quyết định tăng cường ban giao Việt-Mỹ về mọi mặt, nhất là kinh tế và quân sự, nhân chuyến công du của Tổng thống Obama tới Việt Nam vào đầu tuần sau. Hiện vẫn còn hàng trăm nhà hoạt động và các blogger bị cầm tù tại Việt Nam. Trong số này, có nhà bất đồng chính kiến đang thọ án 16 năm tù, Trần Huỳnh Duy Thức, người tuyên bố sẽ bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn từ ngày 24 tháng 5 tới đây để phản đối những vi phạm nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Hai, dự kiến sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ kinh tế và chiến lược ngày càng tăng giữa hai nước từng là cựu thù trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn một thập kỷ. Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington được thiết lập năm 1995, đã có những bước đột phá lớn về kinh tế. Xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ hiện đã qua mặt các nước khác trong khối ASEAN, trong khi hàng Mỹ vào thị trường Việt Nam cũng đang tăng trưởng đáng kể. Việt Nam, một trong số 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu, TPP, đang tăng tốc qua các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan, vốn không là một bên trong TPP. Giáo sư tương lai, một cựu cố vấn thủ tướng nhận xét, TPP là chìa khóa để giúp Việt Nam bắt đầu một chương mới, thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Nhưng thỏa thuận TPP đang đối mặt trước những rào cản pháp lý tại Washington. Trong số các quan ngại được nêu ra, những người không tán thành TPP phản đối việc thỏa thuận thương mại gây tranh cãi này có sự tham gia của một chế độ độc tài toàn trị. Việt Nam muốn một mối quan hệ thương mại phát triển và bao gồm cả lĩnh vực võ khí, vốn là điều không tưởng trước kia. Ông Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với đài VOA, rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương cho Việt Nam cũng là một biểu tượng rất quan trọng khi hai nước đã hình thành quan hệ đối tác toàn diện. Duy trì lệnh cấm vận đó cho thấy những hạn chế trong mối quan hệ song phương. Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm kéo dài 3 thập kỷ qua đối với quốc gia Cộng sản Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014, cho phép chuyển giao trong tương lai các thiết bị liên quan tới an ninh hàng hải. Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã cung cấp 18 triệu đô la cho một nhà thầu Mỹ xây dựng một cặp tàu tuần tra dài 22 mét bằng nhôm cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Đại sứ của Hà Nội tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, đầu tháng này phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam, nói rằng lệnh cấm võ khí sát thương là một rào cản của quá khứ nên được loại bỏ để phản ánh đầy đủ mối quan hệ bình thường và mức độ hiện tại của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông ủng hộ việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này với Việt Nam. Ông Lợi cho rằng việc Mỹ chia sẻ quan điểm chung về một số vấn đề an ninh và chiến lược khu vực, đặc biệt là cùng nhau cảnh giác trước các ý đồ của Bắc Kinh ở Biển Đông, và điều đó khiến Hà Nội và Washington có thể vượt qua nhiều trở ngại và khác biệt. Vấn đề được chú ý trong chuyến thăm của ông Obama chính là những tín hiệu về việc hai nước sẵn sàng siết chặt các mối quan hệ chiến lược gần gũi hơn tới mức nào. Công chúng Việt Nam ngày càng phẫn nộ trước việc Bắc Kinh bồi đắp các rạn san hô đang có tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, chính sách của Hà Nội là tránh bất kỳ liên minh nào, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và cũng không dựa vào sự bảo vệ của nước khác. Tuy nhiên, có suy đoán rằng Mỹ sẽ phải được quyền dùng các phi đạo hoặc hải cảng của Việt Nam như ở Vịnh Cam Ranh chẳng hạn, để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam. Một vấn đề gai góc khác trong mối quan hệ Việt-Mỹ đang đâm chồi là những chỉ trích của Hoa Kỳ về hồ sơ nhân quyền Việt Nam vẫn còn tồi tệ trong tất cả các lĩnh vực, theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch. Báo Washington Post trong một bài xã luận ngày 13 tháng 5 viết rằng dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí dường như hợp lý, nhưng Tổng thống Obama nên nhấn mạnh vào những cải thiện thật sự về nhân quyền trước khi xúc tiến. Ngày càng nhiều các blogger và các nhà hoạt động Việt Nam bày tỏ mong muốn dân chủ, tự do và minh bạch hơn, nhưng họ đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ nhà chức trách Việt Nam với các hình thức từ đe dọa tới cầm tù. Ông Lợi nói, Mỹ và các tổ chức quốc tế phải thấy rằng nhân quyền tại Việt Nam gần đây đã được cải thiện đáng kể. Điều này nên được cân nhắc một cách khách quan. Vẫn theo lời ông, dĩ nhiên một quốc gia đang phát triển thì vẫn phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại trong vấn đề đó. Một số người Việt Nam, chẳng hạn như giáo sư tương lai, kêu gọi Washington giờ đây nên gác sang một bên vấn đề gây tranh cãi này. Ông nói với đài VOA rằng nếu kinh tế được tăng cường, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bàn về những thay đổi xã hội và quyền con người. Tuy nhiên, phát triển kinh tế ở Việt Nam dường như lại làm gia tăng các vấn đề về môi trường, dẫn tới các cuộc xuống đường đông đảo chưa từng có của người dân Việt Nam trong tháng này. Tác nhân của các cuộc tuần hành bị đàn áp bởi lực lượng chống bạo động là 100 tấn cá chết ở Duyên Hải miền Trung. Người biểu tình quy lỗi các hóa chất độc hại từ một nhà máy thép của Đài Loan là nguyên nhân gây cá chết hàng loạt. Trong thông cáo ngày 13 tháng 5, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nói, chúng tôi quan ngại về mức độ ngày càng gia tăng bạo lực đối với người biểu tình bức xúc về vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do hội họp, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền. Các cuộc biểu tình lan tới thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào các ngày Chủ nhật liên tiếp. Nhà chức trách Việt Nam có thể phải đối mặt với một cuộc biểu tình rầm rộ nữa vào Chủ nhật tuần này, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Giới nghiên cứu và cố vấn chính sách ngoại giao của Việt Nam nhận định về tầm quan trọng của chuyến thăm này như thế nào? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Học viện Ngoại giao, một cơ quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam, do An Tôn của đài VOA Việt ngữ thực hiện mới đây tại Hà Nội.
Ông đánh giá thế nào về giá trị của chuyến thăm của Tổng thống Obama khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ?
Thì nó có ba giá trị. Giá trị thứ nhất là nó góp phần duy trì cái đà để duy trì cái đà quan hệ Việt-Mỹ phát triển thuận lợi. Cái thứ hai, nó góp phần quan trọng vào củng cố cái lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai thể chế chính trị còn nhiều khác biệt, cũng như là giữa hai nước, hai nhà nước, nhân dân hai nước. Và cái thứ ba là nó đặt ra những cái nền móng vững chắc để cho những năm tới, khi mà nước Mỹ có tổng thống mới, hai bên tiếp tục thực hiện. Nói tóm lại là quan hệ Việt-Mỹ, chuyến đi của ông Obama nó sẽ mở ra một cái trang mới. Ở đó, những cái vấn đề của quá khứ dần khép lại, mở ra những cái tương lai mới, cả trong xây dựng lòng tin, cũng như trong hợp tác, vì lợi ích của hai nước, cũng như là vì cái hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Theo ông, trong quan hệ với Mỹ, Việt Nam được hưởng lợi gì, và ngược lại, trong quan hệ với Việt Nam thì Mỹ được hưởng lợi gì?
Trước là nói về lợi ích của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ, có thể nói là Mỹ hiện nay có 5 ưu thế nổi trội. Về chính trị thì họ có một cái vị thế rất lớn, họ có cái uy tín chính trị trên toàn cầu. Về kinh tế, họ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, thị trường khổng lồ, đối tác thương mại, đầu tư rất lớn. Về quân sự, Mỹ là nước có khả năng triển khai cái lực lượng quân đội đến bất kỳ nơi nào trên thế giới một cách nhanh nhất và mạnh nhất. Quân đội của họ được trang bị hiện đại, chuyên nghiệp. Về khoa học công nghệ thì nước Mỹ cũng là số 1 thế giới. Và nước Mỹ cũng có một cái hệ thống đồng minh, hệ thống bạn bè, có chân trong rất nhiều tổ chức diễn đàn ở khu vực và trên thế giới, do họ lập ra hoặc họ có ảnh hưởng trong đó. Thế thì lợi ích của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ nó thể hiện ở nhiều khía cạnh. Nói tóm lại là có 5 khía cạnh. Cái cạnh thứ nhất là về chính trị. Quan hệ tốt với Mỹ sẽ tạo ra những cái đòn bẩy để xử lý tốt hơn quan hệ với các đối tác khác. Có thêm sự lựa chọn trong xử lý quan hệ với các đối tác khác. Cái thứ hai là về kinh tế thương mại. Kể từ khi hai nước ký cái BTA đến giờ, quan hệ nó phát triển nhanh như thế nào? Nếu tới đây cái TPP được thông qua và được đi vào triển khai dự kiến là từ đầu 2018, thì cơ hội sẽ còn mở ra rất là lớn. Cái thứ ba là về hợp tác an ninh quốc phòng. Thì hai bên đang thúc đẩy cái quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng dựa trên cơ sở lợi ích của hai bên, sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như là các cái thỏa thuận hai bên đã đạt được, cũng như là dựa vào luật pháp quốc tế và để từ đó có đóng góp cho hòa bình ổn định. Chúng tôi kỳ vọng rằng thông qua những chuyến đi như thế này, thì quan hệ hai bên sẽ ngày càng đi vào sâu hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, có lợi cho cả hai phía và có lợi cho hòa bình ổn định ở khu vực. Còn một cái điểm nữa là về hợp tác chuyên ngành. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến ba cái cạnh. Cái cạnh thứ nhất là hợp tác giáo dục. Dự kiến chúng ta sẽ có cái, trong chuyến đi này thì sẽ khai trương cái đại học Fulbright. Tôi tin rằng là với cái nền giáo dục xuất sắc ưu việt như hiện nay thì sẽ còn nhiều cơ hội mở ra nữa để người Việt Nam được hưởng những cái thành quả giáo dục, được hưởng những cái hợp tác giáo dục có lợi, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam cũng như cho quan hệ Việt Mỹ. Cái thứ hai là tôi muốn nói đến cái trình độ khoa học công nghệ, đặc biệt là những cái chuyển giao khoa học công nghệ. Thì nước Mỹ vẫn là cái nơi mà có cái công nghệ nguồn rất là tốt. Thì hợp tác như thế này mở ra rất nhiều lĩnh vực. Một cái điểm thứ ba ở đây tôi muốn nói đến cái du lịch. Việt Nam sẽ là một địa điểm hấp dẫn cho những người Mỹ muốn tò mò tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, về cái chương buồn, chương vui trong quan hệ Việt-Mỹ. Nói tóm lại là hợp tác chuyên ngành nó còn có rất nhiều lĩnh vực. Trong tương lai sẽ mở ra rất nhiều lĩnh vực có lợi cho cả hai phía. Và cái cuối cùng là Việt Nam và Mỹ ngày càng chia sẻ nhiều cái nhận thức chung về các thách thức ở khu vực và trên thế giới. Chia sẻ những cái nhận thức chung về những cái lợi ích ở khu vực, ví dụ như tự do an ninh an toàn hàng hải, ví dụ như về luật pháp quốc tế, về luật biển. Thế còn ngược lại về phía Mỹ, một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng, tôn trọng luật pháp quốc tế. Một nước Việt Nam mà hợp tác tốt hơn với Mỹ chính là lợi ích của Mỹ, mở ra những cái cơ hội. Một đất nước Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác với Mỹ, các nước ASEAN trong khu vực và trên thế giới để duy trì hòa bình ổn định, bảo vệ tự do an ninh an toàn hàng hải, đấy chính là những điểm mà Mỹ rất có lợi. Tôi nghĩ rằng là cái sự song trùng về lợi ích của cả hai bên nó không những ngày càng tăng mà nó ngày càng sâu rộng, và cái hiểu biết nó đang cài tạo thành những cái cơ sở ngày càng vững chắc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Thưa quý vị, một tướng lãnh hàng đầu của Hoa Kỳ nói quân đội Ai Cập đang mở những cuộc hành quân chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo tại bán đảo Sinai. Thông tin viên đài VOA Calabab có bài tường trình do Khánh An trình bày chi tiết sau đây.
Giữa lúc nhiều người Ai Cập đau buồn vì mất mát người thân trong vụ chiếc máy bay của Egypt Air rơi mà chính phủ Ai Cập nói chắc chắn là do khủng bố gây ra, quân đội Ai Cập đang chiến đấu chống lại các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại bán đảo Sinai. Tướng Joe Dunford cập nhật các tin tức cho các phóng viên cùng đi với ông trong chuyến bay vượt Đại Tây Dương vào ngày hôm qua.
Tôi hiểu và ngay bây giờ không có chi tiết nào về những cuộc hành quân đang tiến hành chống lại nhà nước Hồi giáo của Ai Cập. Vì vậy tôi sẽ chờ nghe tin tức về kết quả của hành quân đang diễn ra.
Tướng Dunford không đưa ra thêm chi tiết về cuộc hành quân này. Hoa Kỳ ước lượng có đến 1.000 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại Sinai. tướng Dunford nói các phần tử hiếu chiến đang được tăng cường nhờ sự nổi dậy có tầm cỡ của người Bedouin hiện đang hợp tác với nhà nước Hồi giáo. Trong khi Sinai là một lãnh thổ cô lập bị bao vây giữa một bên là quân đội Ai Cập, bên kia là quân đội Israel, nhưng các chiến binh nhà nước Hồi giáo tại đây đang mở rộng hoạt động ra toàn vùng Trung Đông. Tướng Dunford nói,
chúng tôi thấy có mối liên hệ giữa nhà nước Hồi giáo tại Sinai và Rafqa. Chúng tôi thấy có thông tin liên lạc giữa nhà nước Hồi giáo tại Sinai và nhà nước Hồi giáo tại Libya và các nơi khác, nên chúng tôi đang theo dõi một cách chặt chẽ.
Đại tá Hải quân Rick Hicks, phát ngôn viên của tướng Dunford, nói những cuộc hành quân của Ai Cập chống lại nhà nước Hồi giáo tại Sinai không liên hệ gì đến chiếc máy bay Ai Cập bị rơi. Các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tại Sinai nhận trách nhiệm trong việc chiếc máy bay chở khách của Nga rơi xuống vùng này sau khi cất cánh từ một nơi nghỉ mát tại Biển Đỏ, làm tất cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Ai Cập cho biết đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Egypt Air 804 bị rơi tại Địa Trung Hải. Thiếu tướng Mohammed Samir Said của quân đội Ai Cập đã ra thông báo trên trang Facebook của ông nói rằng những vật dụng cá nhân của hành khách và một số mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy trôi nổi trên mặt nước. Tại Athens, các giới chức Hy Lạp cho biết một bộ phận máy bay, ghế ngồi và hành lý đã được Ai Cập phát hiện ở địa điểm nằm về hướng nam, không xa nơi mà chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar. Các đội tìm kiếm hôm nay vẫn tiếp tục bay trên khắp Địa Trung Hải để tìm thêm những mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực Egypt Air, trên đó có chở 66 hành khách, đã lâm nạn hôm thứ Năm trên chuyến bay từ Paris đến Cairo. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn. Ba nhà nghiên cứu người Pháp và một chuyên gia kỹ thuật của công ty Airbus là nhà sản xuất chiếc máy bay A320 đã đến Cairo hôm nay để hỗ trợ với nỗ lực điều tra. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay đề nghị tiếp tục giúp đỡ Ai Cập trong sứ mạng tìm kiếm. Ông Kerry nói với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry rằng Mỹ hứa sẽ liên lạc chặt chẽ giữa lúc cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông Kerry cũng gửi lời chia buồn với Ngoại trưởng Shoukry về những mất mát về nhân mạng. Ai Cập, Pháp, Hy Lạp và Hoa Kỳ nằm trong số các nước đã điều máy bay và tàu bè đến để tìm chiếc máy bay mất tích. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm nay bác bỏ những ý kiến phổ biến quy lỗi cho khủng bố về vụ mất tích chiếc máy bay. Một tang lễ có tính biểu tượng đã được cử hành tại đền Sultan Hussein ở Cairo cho các hành khách trên chiếc máy bay lâm nạn. Trong một tin hàng đầu khác, quân đội Nigeria cho hay đã giải cứu được thêm một nữ sinh thứ nhì bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc cách đây hơn 2 năm trong một vụ tấn công vào một trường học ở Chibok. Trong một email, Đại tá Sani Usman, người phát ngôn của quân đội Nigeria, nói tên của cô là Sarah Luka. Ông cho biết cô gái là người ở bang Madagali của Adamawa. Quân đội đã công bố một bức ảnh của cô gái khoác khăn choàng hijab dài màu xanh của phụ nữ Hồi giáo thường thấy trong khu vực, tương tự như những chiếc khăn choàng mà các cô gái bị bắt cóc khác mang trong các băng thâu hình của Boko Haram. Luka là nữ sinh thứ nhì được cứu trong tổng cộng 219 nữ sinh bị bắt cóc và cầm giữ từ năm 2014 cho tới nay. Hôm thứ Ba, nữ sinh đầu tiên tên Amina Ali, 19 tuổi, đã được một nhóm người tự nguyện thực thi pháp luật tìm thấy cùng với đứa con 4 tháng tuổi trong một khu rừng ở bang Borno. Bây giờ cô đang được các giới chức quân đội Nigeria thẩm vấn. Ali cùng mẹ cô đã gặp Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hôm qua tại tư dinh của ông ở Abuja. Tại đây, ông nói chính phủ đang làm tất cả những gì có thể làm được để giải cứu các nữ sinh Chibok còn lại. Trong một thông báo công bố sau buổi gặp gỡ, Tổng thống Buhari nói vụ giải cứu của Amina đã cho mọi người một tia hy vọng mới. Quân đội Nigeria đã phát động một chiến dịch quân sự tại vùng bán sa mạc rộng lớn này từ cuối tháng 4 để quét sạch các chiến binh nổi dậy ra khỏi khu vực này. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đã bắt cóc 300 nữ sinh khỏi ký túc xá của các em ở thị trấn Chibok ở đông nam Nigeria vào ngày 14 tháng 4, 2014 và mang các em đi trong đêm. nhiều nữ sinh đã trốn thoát sau vụ bắt cóc, nhưng hãy còn 200 em còn mất tích.
Thưa quý vị, nghi can hàng đầu trong những vụ tấn công khủng bố ở Paris từ chối không chịu trả lời khi xuất hiện lần đầu trước các vị thẩm phán tại một phiên tòa ở Paris hôm nay. Là một công dân Pháp lớn lên ở Bỉ, Abdeslam bị truy tố về tội khủng bố và sát nhân trong những vụ tấn công hồi tháng 11 ở thủ đô Pháp làm 130 người thiệt mạng. Từ Paris, thông tấn viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Những người muốn nghe Salah Abdeslam giải thích về hành động của anh ta đã thất vọng vì anh ta giữ im lặng trước tòa. Abdeslam được cho là người duy nhất còn sống đã tham gia trực tiếp vào các vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 ở Paris. Luật sư người Pháp của anh ta, ông Frank Burton, nói Abdeslam đã sử dụng quyền được giữ im lặng trong phiên tòa sáng nay ở Paris. Ông than phiền rằng việc theo dõi bằng video suốt ngày đêm trong căn phòng biệt giam của Abdeslam đang làm tổn hại tâm lý cho thân chủ của ông và gọi đó là bất hợp pháp. Luật sư Burton trước đó cho biết Abdeslam nóng lòng lên tiếng. Ông nói với các phóng viên rằng thân chủ của ông sẽ chọn thời điểm để lên tiếng. Abdeslam được đưa đến trong một đoàn xe của cảnh sát để dự phiên xử kín hồi sáng sớm hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh ta ra trước các thẩm phán kể từ khi bị dẫn độ từ Bỉ hồi tháng trước. Người đàn ông Pháp 27 tuổi sinh ở Maroc này đối mặt với nửa chục cáo trạng khủng bố. Vai trò đích xác của Abdeslam trong những vụ tấn công ở Paris vẫn chưa rõ rệt. Công tố viên Paris nói anh đã từ bỏ các kế hoạch tự cho nổ giống như những tay tấn công khác, kể cả người anh của anh là Brahim. Anh ta cũng bị liên kết với các tay đánh bom đã tấn công phi trường ở Bruxelles và đường xe điện ngầm ở thành phố này của Bỉ hồi tháng 3. Sau 4 tháng tại đào, anh ta đã bị bắt ngay trước khi xảy ra các vụ đánh bom ở Bruxelles. Luật sư người Bỉ của anh ta đã mô tả Abdeslam là một người kỳ quặc với trí thông minh của một cái gạt tàn thuốc và rất ít hiểu biết về đạo Hồi. Giới truyền thông tiết lộ những cuộc thẩm vấn trước đây ở Bỉ gợi ý rằng Abdeslam đã nói dối và lẩn tránh các câu hỏi. Ông Jean Reinhardt, một trong những luật sư của các nạn nhân ở Paris, mô tả Abdeslam là một kẻ mưu lược và dối trá. Luật sư này nói với một người phỏng vấn rằng bất cứ điều gì anh ta nói cần phải được suy xét thận trọng. Đài phát thanh RTBF của Bỉ tuần này tường thuật rằng Abdeslam đã đăng trên mạng Facebook của anh ta một lá cờ nhà nước Hồi giáo 3 tuần trước khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris. Đài RTBF cũng tường thuật rằng một người cung cấp thông tin đã báo với cảnh sát ngay từ hồi tháng Giêng năm 2015 rằng Abdeslam đã tiếp xúc với Abdelhamid Abaoud, kẻ được coi là cầm đầu các vụ tấn công tháng 11. Nhà chức trách Bỉ đã thừa nhận lỗi lầm trước cả hai vụ tấn công ở Paris và Bruxelles.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay bày tỏ sự phẫn nộ cùng cực của ông về một trường hợp trong đó cảnh sát đã bắt giữ một nhân viên người Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự ở Okinawa có liên quan tới cái chết của một phụ nữ Nhật đã mất tích hồi tháng trước. Công dân Mỹ Kenneth Shinzato, 32 tuổi, bị bắt vì bị nghi là đã đi mang bỏ thi thể của một phụ nữ 20 tuổi, đã không được ai trông thấy từ ngày 28 tháng 4. Cảnh sát phát hiện chắc xác chết của cô trong một khu rừng ở trung bộ Okinawa, như Shinzato đã cho họ biết. Tại tư dinh của ông ở Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe ngỏ lời chia buồn với gia đình của nạn nhân hôm nay và thúc hối Hoa Kỳ hãy hành động. Nhà lãnh đạo Nhật nói, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ phải đề ra những biện pháp rõ ràng để tránh tái diễn những vụ việc tương tự. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã cho triệu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy tới văn phòng của ông để chính thức phản đối về vụ việc này. Bà Kennedy hứa sẽ hợp tác và hành động. Bà nói, không có một hành động nào hay lời nói nào của tôi có thể đền bù cho sự mất mát to lớn của quý vị và làm cho nạn nhân sống lại. Tuy nhiên, tôi muốn bày tỏ với quý vị quyết tâm của tôi và của các đồng nghiệp của tôi trong quân đội Mỹ sẽ hoàn toàn hợp tác với cảnh sát Okinawa và với chính phủ Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi các nỗ lực của mình để bảo đảm việc này sẽ không xảy ra nữa. Tại Washington, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest miêu tả tội ác đó là một hành vi đáng ghê sợ và gửi những lời chia buồn thành thực và sâu xa nhất tới gia đình và bạn bè của nạn nhân. Cảnh sát Nhật nói họ tin rằng Shinzato phải chịu trách nhiệm đã gây ra cái chết của người phụ nữ. Tuy nhiên, ông này chưa chính thức bị kết tội. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon hôm nay loan báo sẽ từ bỏ chức vụ vì thiếu tin tưởng nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tiếp theo sau những bản tin tường thuật rằng ông Ya'alon sắp bị thay thế. Trên trang Twitter của mình, ông Ya'alon viết, sáng hôm nay tôi đã nói với Thủ tướng rằng vì cách hành xử của ông trong những diễn biến gần đây và xét việc tôi không còn tin tưởng nơi ông, tôi sẽ từ nhiệm khỏi chức vụ trong chính phủ cũng như trong quốc hội và tạm thời rút ra khỏi chính trường. Ông Netanyahu và ông Ya'alon đã từng tranh cãi với nhau công khai trong mấy ngày gần đây về vai trò của các giới chức quân đội trong các cuộc thảo luận về mặt chính sách. Ông Netanyahu lập luận rằng các giới chức quân sự nên tránh lên tiếng công khai về các vấn đề có liên quan tới chính sách, trong khi ông Ya'alon khuyến khích các sĩ quan cấp cao hãy nói lên những gì họ nghĩ. Loan báo của ông Ya'alon đã được đưa ra 2 ngày sau khi cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman tuyên bố sẵn sàng đưa đảng cực hữu của ông là Yisrael Beitino đi theo hướng đi của liên minh do ông Netanyahu lãnh đạo, nhưng với điều kiện là ông phải được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Vào đầu tuần này, ông Netanyahu yêu cầu ông Lieberman gia nhập liên minh của ông như một cách để củng cố sự hậu thuẫn trong quốc hội. Ông Lieberman là một nhân vật gây tranh cãi trên chính trường Israel. Trong quá khứ, ông đã từng kêu gọi nên đánh bom các cây xăng, nhà hàng và trung tâm thương mại của người Palestine. Gần đây hơn, ông dẫn đầu một chiến dịch vận động để loại các đảng Ả Rập, không cho họ tham gia bầu cử. Chiến dịch vận động đó cuối cùng đã bị Tòa án Tối cao Israel lật ngược.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện chủ tịch Infantino của FIFA bị chỉ trích dữ dội từ trong lẫn ngoài FIFA. Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino đang gặp phải những chỉ trích ngày càng tăng từ bên trong lẫn bên ngoài tổ chức của ông về một quyết định mà đã dẫn đến việc chủ tịch Ủy ban Kiểm toán độc lập của FIFA, ông Domenico Scala từ chức. Ông Scala, người đi đầu trong nỗ lực phục hồi hình ảnh của FIFA sau hàng loạt vụ bê bối tham nhũng đổ bể, đã từ chức sau khi chủ tịch Infantino áp dụng một thay đổi là để hội đồng FIFA nắm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm ủy viên của các ủy ban chấp hành quy định và đạo đức độc lập của FIFA. Ông Infantino loan báo quyết định này tại đại hội FIFA diễn ra ở thành phố Mexico City hôm 13 tháng 5. Ông nói thay đổi này sẽ được áp dụng cho đến đại hội vào năm tới ở Kuala Lumpur và sự thay đổi đó là cần thiết cho việc bãi nhiệm một số ủy viên mất uy tín của các ủy ban. Tổ chức Minh bạch Quốc tế và ứng cử viên 2 lần cho chức lãnh đạo FIFA, hoàng tử Ali bin Al Hussein của Jordan lên án quyết định này của ông Infantino. Trả lời phỏng vấn báo Telegraph, hoàng tử Ali nói những lá phiếu gửi cho 209 đại diện tại đại hội FIFA, cùng với những nỗ lực của các lá phiếu đó đã hoàn toàn bị phản bội, đi ngược lại với ý nguyện của những ai từng nghĩ rằng họ đã bầu cho sự thay đổi, minh bạch, công bằng và cải cách. Nếu các đại biểu dự đại hội FIFA có thời gian để xem xét kỹ những gì họ được yêu cầu, tôi dám chắc là họ sẽ không bỏ phiếu tán đồng. Hoàng tử Ali là cựu phó chủ tịch FIFA và hiện ông là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan. Ông đã đến dự đại hội FIFA tại Mexico City hôm thứ Sáu tuần trước. một người phát ngôn của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế được báo chí trích lời nói rằng việc các ủy ban đạo đức, kiểm toán và chấp hành quy định là những ủy ban độc lập là một bước đi đúng hướng. Lấy đi sự độc lập này, cho dù chỉ một năm, là một chuyện lớn đáng kể theo cách vừa được thực hiện và thông điệp của nó gửi đi. Chúng tôi hy vọng rằng nếu vị tân chủ tịch muốn bãi nhiệm các ủy viên trong các ủy ban này, ông ấy có thể tìm một cách khác ít chuyên quyền hơn. FIFA đề nghị cấm cựu chủ tịch bóng đá Đức Wolfgang Niesbach hoạt động 2 năm. Các nhà điều tra của FIFA đề nghị lệnh cấm hoạt động 2 năm đối với cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Wolfgang Niesbach. Phòng tư pháp của FIFA hôm nay mở phiên xét kỷ luật đối với ông Niesbach, người đang bị chìm ngập trong vụ tố cáo mua phiếu để tranh về quyền đăng cai World Cup 2006 cho Đức khi ông làm phó chủ tịch của ủy ban tổ chức. Ông Niesbach đã từ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức hồi tháng 11 khi có những tố cáo nổi lên về việc ban tổ chức World Cup 2006 của Đức trả cho FIFA 6,7 triệu euro bị cáo buộc là để mua phiếu bầu. Nhưng ông Niesbach bác bỏ mọi hành vi sai trái. Ông Niesbach tiếp tục làm ủy viên hội đồng FIFA và ủy viên của ban chấp hành FIFA cho đến khi có kết quả của việc xét kỷ luật và có thể ông sẽ kháng cáo. Ông Conor Bobelli, chủ tịch phòng điều tra thuộc Hội đồng Đạo đức FIFA đã mở cuộc điều tra hồi tháng 3 và đã đệ trình báo cáo điều tra cho phòng tư pháp hôm 22 tháng 4, đề nghị một lệnh cấm hoạt động và phạt 30.000 franc Thụy Sĩ vì những vi phạm đạo đức. Thông báo của FIFA ra hôm nay nói rằng ông Niesbach được mời nộp giải trình của ông cùng với những chứng cứ liên quan đến báo cáo của phòng điều tra và ông có quyền yêu cầu mở cuộc xét xử. Ủy ban đạo đức FIFA hồi tháng 3 đã mở cuộc điều tra về những tố cáo dùng tiền mua phiếu bầu, bắt đầu tiến trình chính thức chống lại 6 quan chức, trong đó có chủ tịch World Cup Đức 2006 và cựu ủy viên ban chấp hành FIFA Franz Beckenbauer. Hồi đầu tuần này, ông Niesbach đã tham dự cuộc họp của ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Âu tức UEFA tại Basel, bàn về việc tổ chức bầu cử chủ tịch mới cho liên đoàn thay cho ông Michel Platini, người đã bị cấm hoạt động bóng đá 4 năm. UEFA sẽ bầu chủ tịch mới vào ngày 14 tháng 9 tại Athens. Manny Pacquiao nói cần phải xin ý kiến công chúng Philippines có nên đi tranh Olympic hay không. Ngôi sao quyền Anh Manny Pacquiao mới đây nói với các phóng viên báo chí rằng anh đang suy tính liệu có nên đi tranh Thế vận hội vào tháng 8 sắp tới hay không, sau khi anh thắng cuộc bầu cử hôm thứ Năm giành được một ghế trong Thượng viện Philippines. Thành tích đó cũng đưa anh đến gần hơn với khả năng có thể ra tranh chức tổng thống. Pacquiao nói trong cuộc họp báo, tôi cần phải hỏi ý kiến của người dân Philippines xem họ có cho phép tôi đi tranh Olympic hay không, bởi vì tôi có thể lại bị chỉ trích là vắng mặt ở Thượng viện. Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế đã đề xuất cho vận động viên Quyền Anh chuyên nghiệp tranh tài Olympic, mặc dù có nhiều nghi ngờ là kế hoạch này sẽ được thực hiện tại Olympic Rio vì vòng loại tranh xuất dự đã đang diễn ra hoặc nhiều vận động viên ở một số nước đã tranh xong vé dự Rio 2016. Trước đây trong năm, Pacquiao từng tuyên bố anh dự tính giải nghệ Quyền Anh để tập trung vào chính trị. Khi được phóng viên của hãng AP hỏi liệu mục tiêu kế tiếp của anh có phải là chức tổng thống hay không, Pacquiao cười và nói không. Công tố viên Nga nói sẽ điều tra các cáo giác doping trong Olympic. Các công tố viên Nga hôm thứ Năm ra một thông báo nói rằng họ sẽ điều tra các cáo giác vận động viên Đức họ dùng thuốc cấm tại 3 kỳ Thế vận hội gần đây nhất. Các công tố viên Nga sẽ yêu cầu giới hữu trách Mỹ và của một số nước khác cùng với cơ quan chống doping quốc tế, gọi tắt là WADA, cung cấp thông tin. Thông báo cho biết các cơ quan thực thi luật pháp khác của Nga cũng sẽ vào cuộc điều tra. Trong 6 tháng qua, chính phủ Nga bị tố cáo bảo trợ và che giấu cho một chương trình doping cho các vận động viên Nga. WADA hồi tháng 11 phổ biến một phúc trình tố giác Nga vận hành một chương trình doping có hệ thống. Bác sĩ Grigory Rosenkov, cựu giám đốc phòng thí nghiệm chống doping của Nga ở Olympic mùa đông Sochi, hồi tuần trước đã tiết lộ với báo New York Times, các nhân viên Nga dùng một hệ thống tinh vi và tỉ mỉ để tráo mẫu xét nghiệm nước tiểu có vi phạm thuốc cấm của các vận động viên Nga. Ông cho biết chương trình này có dính líu đến ít nhất 15 vận động viên đoạt huy chương Olympic. Ông Rovsenko nói với sự giúp sức của các nhân viên sở mật vụ Nga, mẫu thử nước tiểu của các vận động viên Nga đã được bí mật hoán đổi lúc nửa đêm. Nga bác bỏ mọi cáo giác bảo trợ doping. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, Onomechi Preskov, nói với các phóng viên báo chí rằng những tố cáo của bác sĩ Robshenkov trông không khác gì lời vu khống của một kẻ phản bội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Đó là lời giải thích của một tù nhân lương tâm với người thân khi tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật tại Việt Nam. Nhà hoạt động trẻ Trần Huỳnh Duy Thức, người nhất quyết không chấp nhận bất cứ hình thức thỏa hiệp nào trong bản án 16 năm tù về tội danh lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đã thông báo với thân nhân rằng anh sẵn sàng chết vì mục tiêu này trong cuộc thăm gặp hôm 14 tháng 5 tại trại giam Nghệ An. Sau cuộc gặp, em trai của nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trần Huỳnh Duy Tân, đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên Đài VOA những ưu tư, hoài bão và nguyện vọng của một người trẻ đã không ngần ngại từ bỏ vị trí một doanh nhân nổi tiếng thành đạt để trở thành một nhà tranh đấu cho một xã hội Việt Nam bình đẳng, tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền con người.
Gia đình mới thăm ảnh vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Trong ảnh gầy hơn trước rất là nhiều, sức khỏe ảnh thấy cũng không tốt lắm. Về tinh thần thì ảnh vẫn bình tĩnh, ảnh vẫn kiên định.
Ở trong đó, ảnh Thức được đối xử như thế nào về thể chất lẫn tinh thần?
Trước đây á, thì ảnh được gửi thư về, nhưng mà 3-4 tháng gần đây á, thì họ đã không cho ảnh gửi về rồi. Và ảnh đã có rất là nhiều cái thư tố cáo trại giam đã vi phạm cái nhân quyền. Chính những cái sự đó, họ cũng tăng cường cái sự đàn áp đối với ảnh. Họ thực hiện cái việc giam đối với ảnh, và cái việc mà đi ra ngoài hít thở không khí ở ngoài, môi trường ở ngoài thì cũng rất là hạn chế. Cái việc giam của ảnh tách biệt với lại những người khác. Anh cũng có yêu cầu gửi một số cái cuốn sách, nhưng mà họ chỉ cho phép gửi những cái cuốn sách về thông thường có cái nhà xuất bản thôi, chỉ là tiếng Việt, và tiếng Anh thì kia họ cũng không cho gửi vào. Cái điều kiện ở trong đó anh cũng thiếu thốn về thông tin lắm. Cuộc gặp lần này anh thông báo và anh cũng xin lỗi gia đình, nói về cái quyết định mà tuyệt thực của anh. Anh chỉ nói rằng anh có cái linh cảm là anh sẽ đi xa, đi nước ngoài xa. Không có cái thông tin nào mà chính thống xác nhận về cái chuyện đó hết. Tôi nghĩ rằng có một cái điều gì đó mà anh Thức anh không có tiền để có thể nói cho gia đình thông báo về cái vấn đề đó. Khi cái cuộc thăm gặp thì anh Thức anh không nói cái điều đó trực tiếp hay cụ thể ra. Nhưng mà anh tuyên bố cái điều này thì gia đình cũng hiểu rằng anh đã chấp nhận và anh chọn cái cách thức ở lại. Cho dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ ở lại. Trong cái cuộc nói chuyện giữa gia đình với ảnh á, luôn luôn thì gia đình cũng mong muốn là ảnh được thoát ra khỏi lao tù lúc nào là tốt lúc đó. Cho dù là ở Việt Nam hay là cho dù là nước ngoài, thì gia đình cũng có nói với ảnh những cái vấn đề như vậy. Và ảnh nói với ba nhiều lần, và lần này ảnh cũng nói như vậy. Ảnh sẽ ở lại và ảnh sẽ đấu tranh cho thuyết phục, chứ ảnh không có chọn cái con đường đi ra nước ngoài.
Anh Thức tuyên bố là sẽ tuyệt thực bắt đầu từ ngày 24 tháng 5. Đây không phải là lần đầu tiên mà anh Thức quyết định tuyệt thực, nhưng mà với cái tuyên bố lần này thì cái thông điệp mà anh Thức muốn thể hiện qua quyết định này như thế nào ạ?
Tôi có thể tôi đọc nguyên văn cái lời của anh mà gia đình đã ghi chép lại. Anh nói với ba là như vậy. Thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật, không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 tháng 5, không thời hạn, để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Anh nói là nếu đó là cái định mệnh thì con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Anh đã tuyên bố như vậy, thấy rõ ràng là anh đã rất là quyết tâm. Quyết định này khó mà thay đổi nếu mà không có cái sự nhượng bộ, không có một cái dấu hiệu nào đó thấy cái sự thay đổi từ phía chính quyền trong cái việc mà tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái quyền con người.
Lý tưởng, cái niềm tin, cái suy nghĩ cũng như những cái lời nói của anh Thức, như cái lời mà anh vừa trích dẫn đó là con yêu gia đình lắm nhưng mà con yêu Việt Nam hơn. Những cái lời nói đó mình có thể nói một cách nôm na là nó vượt lên trên cái mức đời thường, cũng khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là đây không phải là một cái điều dễ hiểu đối với mọi người trong cái bối cảnh môi trường chính trị, môi trường xã hội hiện nay ở Việt Nam. Thì có nhiều người cho rằng đó là ảo tưởng, ảo vọng. Anh nghĩ sao về những cái nhận xét đó?
Nó cũng không phải là bất thường đâu. Phải nhìn xuyên suốt từ cái quá trình từ trước đến nay thì mới có thể hiểu được cái ý chí của anh Thức như thế nào. Chẳng hạn như vậy, tại vì bản thân tôi cũng là một nhân viên dưới quyền của anh Thức trong cái thời gian trước đây. Anh Thức, anh rất là không có chấp nhận cái sự gọi là bất công hay là một cái sự nó không có bình đẳng. Chẳng hạn như là anh sẵn sàng tranh đấu cho tới cùng, đưa ra cái lẽ phải, cái sự sai trái, cái sự bất công. Thí dụ giống như có những cái yêu cầu về hối lộ hay là những cái sự làm quyền, anh sẽ đấu tranh cho bằng được. Những cái thứ mà anh có thể dùng đó chính là những cái vấn đề về luật pháp, những cái điều luật của Việt Nam hiện có, cái luật pháp của quốc tế anh sẽ vận dụng để mà anh tranh đấu cho cái lẽ phải. Anh không có lật đổ chính quyền gì cả, mà anh chỉ chống cường quyền thôi. Cái cường quyền đây là cái sự sai trái, cái sự bất công. Trước đây anh cũng là một cái doanh nhân bình thường thôi, anh cũng không có quan tâm tới nhiều vấn đề về chính trị. Nhưng mà khi mà làm va chạm trong những cái vấn đề về kinh tế thì anh thấy có những cái sự bất công giữa những cái cơ quan của nhà nước và những cái doanh nghiệp của tư nhân, và bắt đầu anh dấn thân cho cái tìm hiểu và những cái đưa ra suy nghĩ, phân tích và tìm hiểu những cái giải pháp để thực hiện cái mục tiêu đó của anh. Thì năm 2004, 2005 gì đó thì anh đã bắt đầu có những cái trang blog, anh viết những cái phân tích về cái thời cuộc, những cái tình hình ở trên cái trang Trần Đông Chấn của anh á, chắc là đâu khoảng từ 2003, 2004 gì đó.
Với những cái nhà đấu tranh độc thân đó, thì cái sự bất chấp, gian nguy, nghiệt ngã với bản thân của họ để mà theo đuổi những lý tưởng mà họ lựa chọn là cái chuyện không có hiếm thấy. Nhưng mà với những người có ràng buộc gia đình, mà đặc biệt là một gia đình lớn như là anh Thức, đây là có cha già rồi có con nhỏ nữa, thì quả là một cái trường hợp đặc biệt. Là em của anh Thức, thì anh hiểu cái sự đặc biệt này như thế nào?
Ai cũng có một cái hoàn cảnh, anh chấp nhận cái sự hy sinh vì cái mục tiêu, vì cái lý tưởng mà anh đã chọn. Không vì đã có gia đình, có vợ, có con rồi, con còn nhỏ mà cái điều đó có thể ngăn cái bước chân của anh yêu nước, yêu dân tộc và yêu Việt Nam. Thì cái tình yêu của anh lớn hơn rất là nhiều. Anh không có thể chấp nhận cái việc mà con anh lớn lên trong cái môi trường bất bình đẳng như vậy. Và anh đấu tranh cho cái điều đó. Con anh phải được hưởng những cái điều anh tranh đấu. Những cái điều mà anh đấu tranh đó thì cũng cho gia đình và cũng cho con của anh đó.
Phản hồi của vợ con rồi phản hồi của gia đình về những suy nghĩ và về hành động của anh Thức ra sao ạ?
Thì trong cuộc sống hàng ngày bị chia lìa, con xa cha và xa chồng như vậy thì cũng rất là khó khăn. Vì vợ anh Thức và mấy đứa con phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì đôi khi cũng tủi mũi lòng chứ.
Yeah.
Nhưng mà vì cái lý tưởng như vậy thì cả nhà cũng ủng hộ anh. Nhiều khi thì gia đình cũng rất là muốn, cho dù anh ở Việt Nam hay là ở đâu đi nữa, mà thoát khỏi cái lao tù thì là gia đình vui rồi.
Con đường Việt Nam mà anh Thức theo đuổi đó, anh dấn thân và anh trả giá để đòi hỏi cái sự đổi thay. Nhưng mà cho tới nay đã thấy được những cái sự thay đổi về cuộc sống gia đình của anh, về tương lai sự nghiệp bản thân. Nhưng mà những cái thay đổi mà anh hướng tới đó thì như thế nào ạ? Có thấy được hay chăng? Phần nào?
Tôi thấy rất là xứng đáng, tại vì cái điều ảnh đưa ra là cái mục tiêu về một cái đất nước, một cái xã hội với cái sự tôn trọng pháp luật, với cái quyền con người được tôn trọng. Cái điều đó là cái nền tảng vững chắc của một quốc gia, bất kỳ một đất nước nào. Nếu mà cái điều đó thì cái đất nước đó nó sẽ bền vững và nó sẽ tốt đẹp. Đó là cái mục tiêu của ảnh. Và tôi nghĩ cho dù ảnh có đạt được cái mục tiêu cụ thể hay không, nhưng mà tôi hy vọng rằng tất cả mọi người nhìn thấy cái giá trị đó và ủng hộ anh để mà cùng xây dựng cái sự thượng tôn pháp luật và cái quyền con người đó.
Trước cái lời tuyên bố vừa rồi của anh Thức, tức là sẽ tuyệt thực, vô thời hạn và sẽ quyết đấu tranh tới cùng, thì gia đình có dự định như thế nào? Những cái kỳ vọng của gia đình muốn chia sẻ với nhà chức trách và với thế giới vào lúc này là gì?
Cả gia đình rất là mong muốn chính quyền họ lắng nghe anh Thức, họ hiểu anh Thức, trả tự do cho anh Thức. Trả tự do cho những cái người tù nhân lương tâm tâm đấu tranh giống như vậy. Thế giới và những người dân trong và ngoài nước cũng lên tiếng áp lực lên chính quyền Việt Nam để họ hiểu cái điều đó. Họ trả tự do cho những người tù nhân lương tâm như anh Thức vậy.
Dạ, trong quá khứ mình cũng đã từng thấy những cái trường hợp như anh Thức mà được trả tự do thì với điều kiện là bị trục xuất ra nước ngoài. Như anh chia sẻ là anh Thức cũng không thỏa hiệp và không muốn tự biến mình thành một cái món hàng đổi chác. Với cái điều này thì gia đình muốn chia sẻ điều gì với thế giới tự do bên ngoài về cái quyết định của anh Thức?
Cái bài học rất là giá trị là ở Miến Điện họ thay đổi chính sách như vậy, cái nhìn của họ như vậy thì tôi nghĩ nó quá tốt đi. Chứ còn nếu mà những cái người như anh Thức bị đưa đi ra nước ngoài và không có một cái điều kiện gì để mà giúp ích trực tiếp cho đất nước hết, mà anh Thức là một cái người mà anh luôn luôn hoạt động, anh luôn luôn làm việc, anh luôn luôn đóng góp, mong muốn đóng góp cho cái đất nước Việt Nam này, mà ở ngoài như vậy thì tôi nghĩ là cái điều đó là rất là thiệt thòi cho bản thân ảnh và thiệt thòi cho đất nước này. Thì tôi nghĩ là không nên để ảnh phải gọi là đi tị nạn chính trị như vậy.
Từ trường hợp của một doanh nhân trẻ thành đạt bỗng trở thành một nhà dân chủ trẻ, một tù nhân lương tâm, Trần Huỳnh Duy Thức là anh em của anh Thức, thì anh muốn thế hệ trẻ Việt Nam, những người Việt trong và ngoài nước hiểu như thế nào và chia sẻ thông điệp gì về lý tưởng dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam?
Con đường anh chọn thì tôi nghĩ là với bản thân anh Thức á, cũng là một cái bài học cho tôi, cũng như là cái bài học cho những đứa cháu con ảnh và những đứa cháu noi theo. Cái việc đấu tranh mà không sợ hãi, không có lùi bước trước những cái khó khăn thì đó cũng là những gia đình tôi cũng muốn ta nhìn nhận và hiểu theo cái cách thức như vậy. Không có người đi trước thì làm sao mà thành công được, thì cũng phải có những cái người đi trước mở đường hy sinh như anh Thức. Chính những cái người mà đi như vậy thì họ sẽ nói bước đi theo.
Cảm ơn anh Tân rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Trà My rất là nhiều.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước lãnh đạo trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu, không chỉ trong tư cách là nước sản xuất và tiêu thụ, mà còn là những nước cổ suý những chính sách tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của nó. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Điều phối viên Hoa Kỳ đặc trách truyền thông quốc tế và chính sách thông tin Daniel Sepulveda nói, mối quan hệ đối tác của chúng ta mạnh mẽ bởi vì cả hai chúng ta đều tin rằng việc thúc đẩy sự kết nối toàn cầu có tiềm năng giúp nâng người dân thoát khỏi nghèo túng, chính thức hóa nền kinh tế không chính thức trên toàn thế giới, gia tăng hiệu năng của chuỗi cung ứng, gia tăng năng suất lao động, nâng mức lương và cải thiện đời sống của người dân. Tại cuộc họp của những bộ trưởng thông tin công nghệ truyền thông khối G7 hồi gần đây ở Nhật Bản, một hiến chương cho thế giới được kết nối kỹ thuật số mới đã được các bên nhất trí. Hiến chương tái khẳng định những nguyên tắc căn bản, bao gồm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy và bảo vệ dòng thông tin tự do, hỗ trợ phương sách gồm nhiều bên liên quan cho việc quản lý Internet, và tăng cường sự kết nối kỹ thuật số và hỗ trợ tính đa thành phần cho tất cả mọi người. Kế hoạch kết nối toàn cầu do Hoa Kỳ phát động vào mùa thu năm ngoái là một nỗ lực quy mô lớn để gia tăng truy cập Internet khắp thế giới. Hoa Kỳ dự định hợp tác với những quốc gia quan tâm, bao gồm Nhật Bản, để phát triển những chiến lược nhằm thúc đẩy sự kết nối và tinh thần sáng nghiệp, những dòng thông tin xuyên biên giới và những thị trường rộng mở và có tính cạnh tranh. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương có Nhật Bản tham gia sẽ đóng một vai trò hỗ trợ trong những mục tiêu tăng cường mạng Internet toàn cầu. Internet là tuyến đường vận chuyển kỹ thuật số cho hàng hóa và dịch vụ của thế kỷ 21, và chính vì thế, những thỏa thuận đang chờ phê chuẩn với những quốc gia trong cộng đồng Thái Bình Dương sẽ thiết lập những quy định cho việc giữ gìn những tuyến đường vận chuyển ảo này như là phương tiện để truyền đạt những dịch vụ và ý tưởng, cho phép những công ty khởi nghiệp và người dân bình thường khác thách thức quyền lực hiện hành trong những thị trường và trong những ý tưởng. Hoa Kỳ và Nhật Bản chia sẻ một viễn kiến chung cho tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu bằng cách mở rộng sự kết nối, giữ cho những tuyến đường thương mại kỹ thuật số rộng mở và tạo ra những môi trường chính sách giúp duy trì tăng trưởng và cải tiến. Phó trợ lý Ngoại trưởng Sepulveda nói, đây là những nỗ lực quý giá về lâu dài và chúng ta có mối thâm giao như những người bạn và đồng minh mà sẽ giúp chúng ta thành công.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Theo tin mới nhận được thì các cuộc biểu tình chống đối chính phủ ở Baghdad đã nổ ra. Và có tin cho biết là những người biểu tình đã tiến vào khu vực xanh, tức là nơi tọa lạc, là trụ sở chính của chính phủ Iraq và cũng như là nơi tọa lạc các tòa đại sứ nước ngoài. Trong khi đó, Ai Cập cho biết đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay Egypt Air 804 bị rơi tại Địa Trung Hải. Thiếu tướng Mohammed Samir Said của quân đội Ai Cập ra thông báo trên trang Facebook của ông nói rằng những vật dụng cá nhân của hành khách và một số mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy trôi dạt trên mặt nước. Tại Athens, các quan chức Hy Lạp cho biết một bộ phận máy bay, ghế ngồi và hành lý đã được nhà chức trách Ai Cập phát hiện ở hướng nam, không xa địa điểm nơi chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Các đội tìm kiếm vẫn tiếp tục lùng soát khắp Địa Trung Hải để tìm thêm các mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực của hàng không Ai Cập. Trên đó có 66 hành khách đã rơi hôm thứ Năm trong chuyến bay từ Paris tới Cairo. Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn. Quân đội Nigeria cho biết đã giải cứu được một nữ sinh thứ nhì bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc cách đây hơn 2 năm trong vụ tấn công vào trường học của các em ở Chibok. Trong một email, Đại tá Sani Usman, người phát ngôn của quân đội Nigeria, cho biết tên của người mới được giải cứu là Sera Luka. Ông cho biết cô gái này là người ở bang Magdagali của Adamawa. Quân đội đã công bố một bức ảnh của nạn nhân khoác khăn choàng hijab dài màu xanh của phụ nữ Hồi giáo, tương tự như những chiếc khăn mà các cô gái bị bắt cóc khác mang trong các băng thâu hình của Boko Haram. Luka là cô nữ sinh thứ nhì được cứu trong tổng cộng 219 nữ sinh bị bắt cóc và cầm giữ từ năm 2014 tới nay. Hôm thứ Ba, nữ sinh đầu tiên là cô Amina Ali, 19 tuổi, được một nhóm tìm thấy cùng với đứa con 4 tháng tuổi trong khu rừng Sambiza của bang Borno. Giờ cô đang được các giới chức quân đội Nigeria thẩm vấn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay bày tỏ sự phẫn nộ cùng cực của ông về một trường hợp trong đó cảnh sát đã bắt giữ một nhân viên người Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa có liên quan tới cái chết của một phụ nữ Nhật bị mất tích hồi tháng trước. Công dân Mỹ Kenneth Shinzato, 32 tuổi, bị bắt vì bị nghi đã mang đi bỏ thi thể của một phụ nữ 20 tuổi đã không được ai trông thấy từ ngày 28 tháng 4. Cảnh sát phát hiện xác chết của cô trong một khu rừng ở trung bộ Okinawa sau khi thẩm vấn Shinzato. Tại tư dinh của ông ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản đã ngỏ lời chia buồn với gia đình của nạn nhân hôm nay và hối thúc Hoa Kỳ hành động. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã triệu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy tới văn phòng của ông để chính thức phản đối về vụ việc này. Bà Caroline Kennedy hứa sẽ hợp tác với Nhật Bản và sẽ hành động. Bà nói, không một hành động nào hay lời nói nào của tôi có thể đền bù cho sự mất mát của quý vị. Nhưng chúng tôi muốn bày tỏ quyết tâm của tôi và của các đồng nghiệp của tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với cảnh sát Okinawa.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.